Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị nghe buổi phát thanh ngày thứ Hai, 24 tháng 2 năm 2014, lúc 8 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Hoa Kỳ cảnh báo Nga chớ nên can thiệp vào Ukraine.
That would be a grave mistake. It's not in the interest of Ukraine or of Russia.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Tòa Bạch Ốc, nhưng trước hết là tóm lược các tin quan trọng khác.
Nội các chính phủ Ai Cập bất thần từ chức. Ukraine ra lệnh bắt giữ Tổng thống Yanukovych. Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên khởi sự các cuộc tập trận chung.
Nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Bắc chuyển bị hành hung trong chuyến vận động các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội để thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới do Hoài Hương phụ trách.
Thủ tướng lâm thời Ai Cập Hazem El Beblawi cho hay là nội các của ông đã từ chức. Ông Beblawi loan báo tin này trong một bài diễn văn đọc trên truyền hình hôm nay, nhưng ông không nêu rõ lý do đưa đến quyết định này. Chính phủ lâm thời được quân đội hậu thuẫn đã cai trị Ai Cập từ khi quân đội lật đổ Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi hồi tháng 7 năm ngoái. Ai Cập dự tính tổ chức một cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 4 tới đây, và sau đó sẽ là một cuộc biểu quyết để bầu chọn các đại biểu vào một quốc hội mới trong khuôn khổ kế hoạch chuyển tiếp thời hậu Morsi tại nước này. Tư lệnh quân đội Ai Cập tướng Abdel Fattah el-Sisi chưa tuyên bố liệu ông có ra tranh cử tổng thống hay không, nhưng nhiều nhà quan sát tin rằng có nhiều phần chắc là ông sẽ vừa ra tranh cử vừa được sự ủng hộ rộng rãi. Ukraine đã ra chat bắt giữ tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych, tố cáo ông và các giới chức khác về tội giết hại hàng loạt người biểu tình. Quyền Bộ trưởng Nội vụ Arsen Avakov loan báo lệnh bắt giữ ông Yanukovych trong một thông báo trên trang Facebook hôm nay. Ông Avakov nói lần cuối người ta trông thấy ông Yanukovych là ở Crimea, một khu vực thân Nga của Ukraine. Tuy nhiên, hiện không rõ ông Yanukovych đang ở đâu. Trong khi đó, trưởng ban chính sách đối ngoại của Liên hiệp châu Âu, bà Catherine Ashton hôm nay đã lên đường sang Ukraine. Tại đây, bà sẽ họp với giới lãnh đạo lâm thời của Ukraine hiện đang mong muốn đất nước của họ thiết lập các quan hệ chặt chẽ hơn với Liên hiệp châu Âu. Văn phòng của bà Ashton cho hay chuyến đi của bà tới Kiev bao gồm việc thảo luận các phương cách mà EU có thể giúp Ukraine về mặt chính trị và ổn định kinh tế. Hiện đang có chia rẽ trong nước giữa một bên là những người muốn Ukraine xích lại gần châu Âu, và một đảng là những người muốn thắt chặt quan hệ với Nga. Tổng thống bị lật đổ Viktor Yanukovych đã rút ra khỏi một thỏa thuận thương mại với EU hồi tháng 11 năm ngoái, khởi động các cuộc biểu tình đã dẫn tới chỗ ông bị lật đổ ra khỏi vị thế cầm quyền. Chủ tịch Quốc hội Oleksandr Turchynov đã trở thành tổng thống lâm thời của Ukraine hôm qua. Ông nhắc đến những cuộc biểu tình tại quảng trường độc lập ở Kiev và nhấn mạnh kế hoạch thắt chặt quan hệ với Liên hiệp châu Âu trong một bài diễn văn đọc vào đêm hôm qua, Chủ nhật. Ông Turchynov nói, ưu tiên của chính phủ lâm thời là trở lại con đường hội nhập với châu Âu, nơi mà các cuộc biểu tình tại quảng trường độc lập, còn gọi là Maidan, khởi sự. Ông nói Ukraine phải quay về với gia đình các nước Âu Châu và phải thấu hiểu tầm quan trọng của các quan hệ với Liên bang Nga. Ông nói nước ông phải sẵn sàng để xây dựng các quan hệ dựa trên một quan hệ đối tác mới, công bằng và tình hữu nghị láng giềng. Ông Turchynov hứa sẽ thành lập tân chính phủ trễ lắm là vào ngày thứ ba, trong khi các nhà lập pháp Ukraine kêu gọi tổ chức các cuộc bầu cử mới vào ngày 25 tháng 5.
Chính quyền Obama cảnh báo Nga chớ nên can thiệp vào Ukraine sau khi quốc hội nước này bổ nhiệm một nhà lãnh đạo lâm thời và Tổng thống Viktor Yanukovych bị lật đổ, rời khỏi thủ đô Kyiv. Thông tín viên VOA Michael Bowman ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật từ Tòa Bạch Ốc do Nguyễn Trung trình bày.
Xuất hiện trên đài truyền hình Hoa Kỳ hôm Chủ nhật, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Obama, bà Susan Rice, được hỏi về việc Nga có thể can thiệp vào Ukraine sau nhiều ngày đổ máu và về việc có thể có sự thay đổi giới lãnh đạo tại nước này.
That would be a grave mistake. It's not in the interest of Ukraine or
Russia. Sự can thiệp của Nga sẽ là một lỗi lầm nghiêm trọng, chứng kiến sự chia rẽ nước này không có lợi cho Ukraine, hay cho Nga, hay cho châu Âu, hay cho Hoa Kỳ. Không có ai được lợi ích gì khi bạo động và tình hình leo thang trở lại.
Bà Rice đưa ra phát biểu vừa kể trong chương trình Meet the Press của đài truyền hình NBC. Bà nói không có sự đối nghịch cố hữu nào giữa một nước Ukraine có các liên hệ lịch sử với Moscow, nhưng muốn hòa nhập chặt chẽ hơn với châu Âu. Các cuộc biểu tình đã bùng ra hồi tháng 11 khi ông Yanukovych rút ra khỏi một thỏa thuận thương mại với Liên hiệp châu Âu để ngả về các quan hệ chặt chẽ với Nga. Quốc hội đã phục chức cho Chủ tịch Nghị viện Oleksandr Turchynov, một đồng minh của lãnh tụ đối lập Yulia Tymoshenko đã được phóng thích ra khỏi nhà tù hôm thứ Bảy. Xuất hiện trên đài truyền hình tin tức Fox hôm Chủ nhật, Thượng nghị sĩ của Đảng Dân Chủ Richard Durbin hoan nghênh các diễn biến mới và cho biết ông đã nói chuyện với bà Tymoshenko.
Hôm qua thực là trút được một gánh nặng. Bà Yulia Tymoshenko đã bị tù 2 năm rưỡi. Bà nói với tôi và trấn an tôi rằng bà đang trông đợi một giải pháp êm thấm cho các vấn đề ở Ukraine theo đúng hiến pháp và luật lệ.
Cùng xuất hiện trên đài truyền hình tin tức Fox ngày hôm qua, còn có Thượng nghị sĩ Kelly Ayotte của Đảng Cộng Hòa, người đã trình bày các quan ngại về việc Nga có thể can thiệp vào Ukraine.
Now that the Olympics are over, we need to watch the behavior of the Russians. And I believe the president needs to...
Nay khi Thế vận hội đã kết thúc, chúng ta cần phải theo dõi thái độ của phía Nga. Và tôi tin rằng Tổng thống Obama cần phải tỏ ra kiên quyết hơn và gửi một thông điệp rõ ràng và dứt khoát cho Tổng thống Nga Vladimir Putin là chớ nên can thiệp vào những gì đang xảy ra tại Ukraine. Hãy để cho nhân dân Ukraine tự quyết định tương lai của mình.
Cố vấn an ninh quốc gia Susan Rice nói thông điệp đó đã được chuyển đi và hai vị Tổng thống Obama và Putin đều đồng ý rằng Ukraine không nên chia rẽ thêm giữa miền Đông thân Nga và miền Tây thiên về Liên hiệp châu Âu nhiều hơn.
Trong khi đó, nhân vật được Quốc hội Ukraine chọn làm Tổng thống lâm thời có quan hệ mật thiết với cựu Thủ tướng Ukraine Yulia Tymoshenko và sự nghiệp chính trị 20 năm của ông bao gồm các chức vụ ngắn hạn khi ông được giao chức vụ Thủ tướng lâm thời và điều hành cơ quan an ninh nội địa. Hôm qua, Quốc hội Ukraine đã chọn ông Oleksandr Turchynov, 49 tuổi, sau khi lật đổ Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych. Ông Turchynov là phó lãnh tụ của Đảng Tổ quốc của bà Tymoshenko và ông đã từng làm phó thủ tướng cho bà từ năm 2007 đến năm 2010. Khi bà Tymoshenko mất chức, ông Turchynov giữ chức thủ tướng lâm thời được một tuần lễ trước khi chính phủ mới được thành lập. Ông Turchynov được bầu vào quốc hội lần đầu vào năm 1998. Năm 2008, ông ra tranh chức đô trưởng Kiev, thủ đô của Ukraine. Ông thất bại trong cuộc chạy đua đó, nhưng vẫn về trước cựu vô địch quyền Anh Vitali Klitschko, là người sau này đã trở thành thủ lãnh đối lập Ukraine. Trong đời tư, ông Turchynov là một tác giả và từng làm mục sư cho giáo hội Tin lành. Quyển tiểu thuyết Illusion of Fear, xin tạm dịch là ảo tưởng của sợ hãi, xuất bản vào năm 2005, đã được làm thành phim và được Ukraine chọn để dự giải điện ảnh Oscar, thể loại phim nước ngoài hay nhất. Tuy nhiên, bộ phim này đã không lọt vào danh sách 5 phim được đề cử. Quay sang châu Á, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã khởi sự các cuộc diễn tập thường niên bất chấp sự phản đối của Bắc Triều Tiên. Bình Nhưỡng cho rằng đó là các cuộc diễn tập để thực hiện một cuộc xâm lăng. Các cuộc diễn tập mang tên là Quyết Tâm Then Chốt và Đại Bàng Non đã khởi sự hôm nay bất chấp việc Bình Nhưỡng nhiều lần yêu cầu hủy bỏ và dọa sẽ hủy bỏ các cuộc đoàn tụ gia đình mà sau đó họ đã đồng ý thực hiện. Chiến dịch Quyết Tâm Then Chốt kéo dài hơn một tuần và về phần lớn diễn ra trên mô hình điện toán, trong khi cuộc diễn tập Đại Bàng Non là một cuộc tập trận 8 tuần có sự tham gia của các lực lượng không quân, bộ binh và một buổi huấn luyện hải quân trên biển. Hiện có 28.000 binh sĩ Mỹ trú đóng tại Nam Triều Tiên để góp phần ngăn chặn sự hiếu chiến của Bắc Triều Tiên. Nam Triều Tiên đã đề nghị viện trợ cho Bắc Triều Tiên để góp phần kiềm chế bệnh lở mồm, long móng nơi loài heo. Nếu được tiến hành thì đây sẽ là vụ cứu trợ nhân đạo đầu tiên ở cấp bậc chính phủ của Seoul để giúp Bình Nhưỡng kể từ năm 2010. Bộ Thống nhất của Nam Triều Tiên hôm nay nói rằng đề nghị giúp đỡ này bao gồm một đề nghị họ với các giới chức của miền Bắc để thảo luận về vấn đề viện trợ nhân đạo. Thông tấn xã nhà nước Bắc Triều Tiên tuần trước tường thuật rằng chứng bệnh lở mồm, long móng rất dễ lây lan và đã bùng phát vào ngày 8 tháng Giêng, hiện đang lây lan bởi vì miền Bắc thiếu các biện pháp sát trùng và thuốc để ngăn ngừa dịch.
Tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông, Nga đã bị đánh giá thấp. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại khác biệt. Thông tín viên James Brooke tường trình từ Sochi về không khí tại buổi lễ bế mạc hôm Chủ nhật.
Một ban hợp xướng gồm 1.000 thiếu nhi Nga đã hát bản quốc ca trong lễ bế mạc Thế vận hội mùa đông Sochi đầy xúc động. Sân vận động 40.000 chỗ ngồi tràn ngập lòng kiêu hãnh của người Nga. Cách đây 4 năm, tại Vancouver, Nga đứng thứ 11 về số lượng huy chương chiếm được. Tại Sochi, Nga bất ngờ đứng đầu bảng. Đây là cô Christina, một người tình nguyện đến từ Moscow.
I'm not a very patriotic person, but I've seen Russia.
Tôi không phải là một người yêu nước mấy, nhưng tôi đã chứng kiến Nga đứng đầu bảng huy chương đạt được và thấy các vận động viên Nga thắng 2 môn ngày hôm nay. Đây thực sự là một điều tốt cho đất nước và cũng rất tốt vì Thế vận hội tiến hành an toàn và Nga chiếm được huy chương nhiều nhất và lễ bế mạc thật tuyệt vời, không có chuyện gì lớn xảy ra và không có tấn công khủng bố.
Lễ bế mạc hoành tráng với 5.000 bộ y phục và 44.000 thiết bị hỗ trợ. Chủ đề Nga chiếm lĩnh các màn trình diễn, những vũ điệu ballet cổ điển, các màn xiếc nhào lộn, một người nhạc sĩ dương cầm chơi các bản nhạc cổ điển Nga và một ống phun lên trời các câu văn của Tolstoy, Chekhov và Dostoyevsky. Tổng thống Putin xuất hiện trong bộ vest, mỉm cười và vẫy tay. Ông để cho người đứng đầu Ủy ban Tổ chức Thế vận hội tuyên bố là thế giới đã nhìn thấy khuôn mặt của một nước Nga mới. Và các chính trị gia dành không khí lễ hội cho các lực sĩ hàng đầu thế giới diễu hành, nhảy múa, vẫy tay và reo hò đi quanh sân vận động chật cứng người. Sau những quan ngại về việc có thể xảy ra những cuộc tấn công khủng bố hay những thất bại trong việc xây dựng, được các giới chức Thế vận hội quốc tế ca ngợi hết mình. Những người này nói với các phóng viên là Thế vận hội mùa đông Sochi rất thành công. Vào cuối buổi lễ, quốc thiều của Nam Triều Tiên được trỗi lên và cờ Thế vận hội được trao cho thị trưởng Pyeongchang, Nam Triều Tiên, thành phố tổ chức Thế vận hội mùa đông 2018. Và cuối cùng, gấu Bắc Cực, một trong ba biểu tượng của Thế vận hội Sochi, khóc ra những giọt nước mắt băng màu xanh và thổi tắt ngọn lửa Thế vận hội mùa đông.
Quay sang phần thời sự quốc tế, các công tố viên Mỹ cho hay họ dự tính tìm cách dẫn độ một tay buôn lậu ma túy người Mexico để đưa ra tòa tại Hoa Kỳ. Tuy nhiên, chưa rõ nước nào sẽ xét xử ông này trước. Hoa Kỳ đã treo giải thưởng 5 triệu đô la cho bất cứ ai tiếp tay bắt được Joaquin El Chapo Guzman, người đã bị bắt giữ hôm thứ Bảy trong một cuộc bố giáp chung giữa Mexico và Hoa Kỳ tại Sinaloa, bang nhà của đương sự, sau 13 năm y tại đào. El Chapo Guzman, 56 tuổi, trốn khỏi một nhà tù Mexico vào năm 2001, phải đối mặt với nhiều cáo trạng tại Hoa Kỳ và tại Mexico. Giới hữu trách nói cách đây một tuần, suýt nữa họ đã bắt giữ được đương sự. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tư pháp Mexico Jesus Murillo Caram cho biết là Guzman đã thoát thân bằng cách sử dụng một đường hầm được xây cất đặc biệt, nối với hệ thống cống rãnh tại Culiacan, thành phố lớn nhất của bang Sinaloa. Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Eric Holder ca ngợi vụ bắt giữ này là một thành tích quan trọng đối với Mexico và Hoa Kỳ. Tổ chức buôn ma túy toàn cầu của Guzman là nhà cung cấp cocaine hàng đầu cho thị trường Hoa Kỳ. Thành phố Chicago, nơi bạo lực băng đảng liên quan tới ma túy là một vấn đề lớn, đã tuyên bố Guzman là kẻ thù số 1 của công chúng.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị phần tin có liên quan đến Việt Nam.
Một nhà bất đồng chính kiến trong nước bị tấn công gây thương tích lần thứ nhì trong hai tuần lễ liên tiếp khi ông đang thực hiện chuyến đi vận động các cơ quan ngoại giao nước ngoài ở Hà Nội thúc đẩy Việt Nam cải thiện nhân quyền. Cựu tù nhân lương tâm Nguyễn Bắc Truyển cho VOA Việt ngữ biết, ông và vợ bị bốn an ninh thường phục vô cớ xông vào hành hung lúc 2 giờ chiều ngày 24 tháng 2 tại phố Đào Tuấn, Liễu Giai, Hà Nội khi đang trên taxi tới Đại sứ quán Australia để thảo luận về tình hình nhân quyền Việt Nam. Các hình ảnh do ông Truyển cung cấp cho VOA Việt ngữ cho thấy ông bị các thương tích trên mặt. Trong cuộc trao đổi với chúng tôi sau khi rời bệnh viện, ông Truyển thuật lại chi tiết vụ việc.
Tôi và vợ tôi có đi ra Hà Nội để gặp một số sứ quán trình bày về vấn đề mà ngày 9 tháng 2 tôi bị bắt giữ một cách trái phép, cũng như nhà cửa bị đập phá, bị công an sắp nhiễu, và trình bày về vấn đề 21 người bị công an Lớp Dò, tỉnh Đồng Tháp đánh và bắt giam. Thì tôi có hẹn với các sứ quán ở tại Hà Nội. Thì hôm nay là ngày đầu tiên tôi có hẹn với Đại sứ quán Úc. Trên đường đi từ giáo sứ Thái Hà tới Đại sứ quán Úc thì tôi bị khoảng 4 người công an mặc thường phục. Thì những người này chưa nhận dạng, thường là giờ họ có theo tôi trong những cái ngày mà tôi tới Hà Nội thì họ có bám theo. 4 người đi trên 2 xe, một người nhà vô xe để cho xe taxi dừng lại và 3 người kia mở cửa ra đánh anh tài xế. Anh tài xế bỏ chạy, có 2 vợ chồng ở trong xe thôi. Thì bắt đầu họ nhà vô xe họ đánh, rồi họ lôi cho ra xe ngoài xe đánh, lôi bà xã cho ra ngoài xe đánh. Sau đó tôi đến Đại sứ quán Úc, và Đại sứ quán Úc và bà phó đại sứ đã tiếp tôi, và sau đó làm việc xong thì một tiếng sau bà phó đại sứ và ông đã biết đề nghị đưa vợ chồng tôi đi khám bệnh ở một cái bệnh viện gần đó, và cái xương mũi nó bị nứt kìa.
Anh khẳng định là những người tấn công anh ngày hôm nay là người của an ninh chứ không phải là một cái nhóm côn đồ hay là những người quần chúng tự phát nào khác. Có những cái lý do nào hay là có những bằng chứng nào mà anh xác quyết đây là những người thuộc phía an ninh không?
Thì tôi thấy có một hai người cái khuôn mặt rất là đã theo dõi tôi hai ngày hôm nay, tôi biết những khuôn mặt đó. Ngoài ra đó thì tôi không có thù oán về cái người xã hội đen hay giang hồ của bất kỳ cái tỉnh nào của Việt Nam, và người dân thường thì không dám đi trên một cái xe gắn máy không có bản số xe, chở 3 người và không đội mũ bảo hiểm.
Khi họ bất chợt tấn công vào xe taxi đó thì họ có nói nguyên do vì sao không? Do va quẹt giao thông hay
không nói bất cứ điều gì hết, chỉ nhào vô mà đánh mà thôi.
Khi mà anh bị tấn công như vậy đó thì anh có kêu cứu không và có được sự can thiệp nào không?
Tôi nói là công an đánh người thì rất đông người dân xung quanh xúm lại đó, thì khoảng 10 phút sau thì họ bỏ chạy.
Thì bây giờ cái chuyến đi của anh ở ngoài Hà Nội đó nó đã chấm dứt chưa, hay là anh vẫn còn những cái chặng dừng vận động tiếp tục thưa anh?
Thì ngày mai tôi còn gặp, và ngày mốt gặp tới Đại sứ quán của Liên minh châu Âu, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Đại sứ quán Đức và Đại sứ quán Thụy Điển. Sau khi mà tôi bị tấn công như vậy thì tôi có đề nghị với các đại sứ đó hãy nên thu xếp gặp tôi một chỗ thôi, thay vì phải đi một nơi nhà.
Sau khi những gì đã xảy ra như vậy đó thì anh tìm đến cái phương cách nào để tự vệ cho mình trong những ngày vận động sắp tới?
Sống ở Việt Nam thì họ đánh đập mình chuyện bình thường lắm. 21 người đến thăm nhà vợ tôi bị đánh, rất là đau đớn, rồi bị bắt, rồi bị khởi tố. Hiện nay đang còn bị giam 3 người. Cái nỗi đau của tôi ngày hôm nay nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Tôi không có cái phương thức gì bảo vệ hết. Tôi chỉ là một cái nhà hoạt động. Và khi nào họ đánh đập mình, họ đàn áp mình hoặc là họ giết mình thì mình cũng phải chịu mà thôi. Mình phải chấp nhận cái dấn thân một con đường này thì mình không có cái gì mà phải e ngại cái vấn đề đó hết chị. Tôi không có cái phương cách bảo vệ.
Sau những gì diễn ra đối với anh cũng như đối với bạn bè của anh trong những ngày gần đây, từ đầu tháng 2 tới giờ đó, thì anh thấy nó là một cái tín hiệu như thế nào đối với giới hoạt động tranh đấu trong nước?
Tôi nghĩ rằng là Việt Nam muốn chứng minh cho quốc tế biết rằng họ không sợ gì vấn đề GPS cả. Họ không sợ gì cái áp lực về nhân quyền cả. Đối với họ, nhân quyền là cái chuyện không có đáng quan tâm. Do đó, chúng tôi muốn thông báo cho đến những cái quốc gia trên thế giới rằng là khi các những cái người nguyên thủ quốc gia của Việt Nam đến nước của họ để mà bàn thảo những cái vấn đề về chính trị, kinh tế hay là vấn đề về nhân quyền gì đó, thì hãy có một cái cách thức ảnh hưởng và áp lực họ để buộc họ phải tôn trọng nhân quyền. Khi bắt tay với họ thì hãy hết sức là thận trọng. Bởi vì tay họ luôn là dùng cái bạo lực đối với người dân ở trong nước.
Trong những trận dừng chân kế tiếp trong chuyến vận động cho tình hình nhân quyền Việt Nam đó, thì anh dự định sẽ có những cái đề nghị cụ thể nào đối với các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam?
Tôi sẽ đề nghị thứ nhất là phải thả tất cả những tù nhân lương tâm, ngừng ngay cái vấn đề sách nhiễu, đàn áp những cái người đấu tranh, những nhà bất đồng chính kiến với blogger. Và ngoài ra nữa thì nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải thay đổi cái cách họ quản trị đất nước. Thay vì dùng côn đồ để mà điều hành đất nước thì nên tuân thủ cái pháp luật, bởi vì đó là cái đích đến của một cái đất nước văn minh tiên tiến. Chúng ta cũng thấy rằng vừa qua cái sự kiện Ukraine, tổng thống dù có ra lệnh cho cảnh sát bắn vào những người đoàn biểu tình chết 77 người, nhưng mà cuối cùng thì ông ta cũng không giữ được cái ghế của ông. Của ông ta cũng phải bỏ chạy khỏi đất nước Ukraine.
Xin cảm ơn anh rất là nhiều vì thời gian dành cho cuộc trao đổi này, và xin chúc anh bình an trong những ngày sắp tới.
Dạ.
Để đáp ứng nhu cầu của thính giả và độc giả VOA tiếng Việt, ứng dụng VOA đã chính thức có mặt trên iOS và Android. Với ứng dụng VOA, quý vị có thể đọc, xem, nghe các tin tức mới nhất của VOA tiếng Việt về Việt Nam và thế giới, các chương trình dạy tiếng Anh, hình ảnh, video phóng sự về Việt Nam và thế giới cập nhật liên tục trong ngày. Quý vị hãy tải ngay về ứng dụng VOA hoàn toàn miễn phí trên kho nội dung số iTunes Store và Google Play.
Quý thính giả đang theo dõi bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington. Tổng thống Uganda Yoweri Museveni đã ký một đạo luật mới áp đặt những hình phạt nặng nề đối với hoạt động tình dục đồng giới tính. Tổng thống Museveni ký luật chống đồng tính luyến ái tại Kampala hôm nay tại một sự kiện công cộng với sự tham gia của nhiều giới chức chính phủ. Ông Museveni khẳng định rằng các cuộc nghiên cứu cho thấy là tình trạng đồng giới tính là một sự chọn lựa, chứ không phải là một yếu tố di truyền. Ông còn nói rằng nhiều nhóm đang tìm cách thuyết phục thanh thiếu niên Uganda đi vào lối sống của giới đồng tính. Quốc hội Uganda đã thông qua dự luật này vào tháng 12 năm ngoái. Dự luật này áp đặt hình phạt 14 năm tù cho những người vi phạm lần đầu và tù chung thân cho những người bị kết tội mà luật Uganda miêu tả là tội có hoạt động đồng giới tính nghiêm trọng. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama trước đây trong tháng nói ông lấy làm thất vọng sâu xa về dự luật này, và dự luật này phản ánh tiêu cực sự cam kết của Uganda đối với các quyền làm người của các công dân nước này. Jesse Collins của Mỹ đã làm nên lịch sử ngành thể thao tại Hoa Kỳ khi anh trở thành cầu thủ đồng tính đầu tiên của Hội bóng rổ quốc gia Hoa Kỳ, tức là NBA. Cầu thủ 35 tuổi này đã tham gia trận đấu chống đội Los Angeles Lakers nhiều tiếng đồng hồ sau khi ký hợp đồng với NBA. Các thành phố Sochi của Nga và Pyeongchang của Nam Triều Tiên không còn xa lạ với nhau nữa. Cả hai đều đã tranh đấu quyết liệt để đăng cai Thế vận hội mùa đông năm 2014, cách đây gần 7 năm. Thị trấn nghỉ mát của Nga đã thắng thế, nhưng các ủng hộ viên của thành phố Triều Tiên vẫn kiên trì. Cuối cùng, Pyeongchang đã thắng Munich trong cố gắng tổ chức Thế vận hội mùa đông năm 2018. Giáo sư Victor Cha của trường đại học Georgetown ở Hoa Kỳ nói, sách lược của Pyeongchang nhấn mạnh vào việc đăng cai Olympic có thể giúp cho băng giao Triều Tiên như thế nào, có thể là lý do vì sao thoạt đầu Sochi đã thắng. Ông Cha nói, Ủy ban Thế vận hội quốc tế không thích bị đặt vào thế là việc họ chỉ định hay không chỉ định một thành phố cụ thể nào để tổ chức Thế vận hội lại có thể quyết định mức độ hòa giải chính trị với Bắc Triều Tiên. Bất kể sự tranh chấp trước đây, các giới chức của mỗi thành phố đã cùng tập hợp trong lễ bế mạc để chuyển lá cờ Thế vận trong cuộc chuyển tiếp tượng trưng qua Thế vận hội mùa đông kỳ tới. Các chuyên gia phân tích cho rằng nhiều mối quan ngại được thảo luận trước khi chọn Sochi cũng sẽ trở lại trong ý nghĩ của mọi người vào lúc sắp tổ chức Thế vận hội ở Pyeongchang. Phó Chủ tịch Hội Triều Tiên Stephen Noelper nói bất chấp sự kiện này, một số vấn đề đã được nêu lên ở Sochi có thể sẽ không nhiều trong Thế vận hội năm 2018. Ông Noelper giải thích, chắc chắn các vấn đề như khai phóng chính trị và các quyền tự do dân sự ở Nga, việc phóng thích tù nhân chính trị và những mối quan tâm về phát triển hạ tầng cơ sở, tham nhũng và phí tổn cho Thế vận hội được ước tính chung là khoảng 50 tỷ đô la. Các chuyên gia nêu ra rằng Pyeongchang hiện đang dự chi 2 tỷ đô la, tuy nhiên họ tin rằng con số này có phần chắc sẽ tăng lên khi có thêm nhiều tiền để dành ra để chi trả cho các dự án hạ tầng cơ sở như hệ thống đường sắt cao tốc KTX. Ông Cha nói Thế vận hội cũng sẽ đem lại cho Nam Triều Tiên khả năng phô trương các tiến bộ kỹ thuật mới nhất của họ và sẽ được dùng để tạo ra một hình ảnh của một nước Triều Tiên hiện đại. Ông Cha nói, đối với bất cứ quốc gia nào hay thành phố nào đăng cai Thế vận hội, thì đó cũng là một điểm mốc quan trọng cho khát vọng quốc gia và lai lịch quốc gia. Thế vận hội trở thành một cách thức quan trọng để định hình sự phát triển hay một giai đoạn cụ thể nào đó trong sự phát triển của một quốc gia. Ông Cha nói, trọng điểm của giới chỉ trích có thể không nhắm chủ yếu vào Nam Triều Tiên, mà có nhiều phần chắc là muốn kêu gọi sự chú ý đến lân quốc phía Bắc. Ông nói, kính viễn vọng sẽ chuyển lên hướng Bắc và sẽ khiến quốc tế chú ý đến những vụ vi phạm nhân quyền ở Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, nếu đạt được một hình thức thỏa thuận nào, theo đó một đội chung sẽ được thành lập hoặc sẽ có một cuộc tranh tài nào đó do miền Bắc đăng cai. Nếu sự kiện đó xảy ra, thì tôi nghĩ là Bắc Triều Tiên sẽ bị đặt dưới áp lực to lớn. Ông Cha cũng cảnh cáo rằng nếu sự tập trung chính trị chỉ nhắm vào một hay hai vấn đề chính, như ông nói trong trường hợp ở Sochi có liên quan đến đe dọa khủng bố, thì các vấn đề quan trọng khác cần phải phân tích, có thể sẽ được xem xét bớt chặt chẽ hơn. Mặc dù bàn về khả năng tổ chức một đội tuyển chung như trong các kỳ Thế vận hội trước đây, nhưng những người theo dõi tình hình Triều Tiên nói rằng ban tổ chức Pyeongchang chưa chính thức thảo luận khả năng này và có phần chắc sẽ không thành lập một đội chung. Ngoài những bất đồng chính trị giữa hai nước, cả hai đều không đạt được thỏa hiệp về cách thức thành lập một đội tranh tài. Các chuyên gia phân tích nói Bắc Triều Tiên đã đề nghị một hệ thống quota để thành lập một đội thống nhất, nơi miền Bắc và miền Nam sẽ có số tham dự viên ngang nhau. Mặt khác, Nam Triều Tiên muốn áp dụng một phương pháp dựa vào kỹ năng, theo đó các vận động viên sẽ tranh tài để được vào đội tuyển và các vận động viên xuất sắc nhất sẽ được tuyển bất kể là thuộc nước nào. Trong khi 71 vận động viên Nam Triều Tiên đã tranh tài tại Thế vận hội mùa đông 2014 theo trang web chính thức, không có một vận động viên nào của Bắc Triều Tiên dự tranh. Nam Triều Tiên đã đoạt được 8 huy chương ở Sochi, trong đó có 3 huy chương vàng. Ông Noeper giải thích rằng bản sắc dân tộc là quan trọng cho đa số các vận động viên khi tranh tài tại Thế vận hội. Nhưng tình hình đã trở nên phức tạp khi người Triều Tiên tìm cách leo lái vấn đề chính trị của Thế vận hội, ngay cả khi quyết định không phải là giữa miền Bắc và miền Nam, như trường hợp của vận động viên trượt băng tốc độ Victor An.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài tường trình từ Sydney của cộng tác viên Ngọc Hân trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm phát đi trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.